Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương trình bày. Tiếp theo đó là tạp chí Thể Thao, Anh Vũ nói về Euro 2024, vòng bảng bùng nổ, không có đội bóng lót đường. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới đánh dấu 30 năm hành trình của nhóm Chico and the Gypsies. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 1 chiếm trang bìa và là hồ sơ của tất cả các tuần báo kỳ này. Le Nouvelos nhấn mạnh, trước mối đe dọa cực hữu, một cuộc bầu cử về lịch sử, Lesquet đặt câu hỏi liệu nước Pháp kháng cự được cực đoan hay không? Le Bon tìm cách lý giải, các nhà tâm lý học nói gì về họ, người Pháp và chính khách? Courrier International tổng hợp báo chí các nước với dòng tít nước Pháp nhìn từ ngoại quốc, cánh tả có thể thắng hay không? The Economist với hình bìa là lá cờ Pháp ba màu xanh trắng đỏ nhưng phần màu trắng ở giữa biến mất, đưa tít lớn, cánh chung khó thể trụ lại.
Xã luận của Le Nouvel Lopes nhấn mạnh, bầu cử quốc hội là một cuộc bỏ phiếu vì lịch sử. Lần đầu tiên dưới nền đệ ngũ Cộng hòa, cực hữu có thể giành được đa số ở quốc hội. Nước Pháp sẽ trở nên không thể quản trị được chăng? Với việc bất ngờ giải tán quốc hội, ông Emmanuel Macron đã đẩy đất nước vào vực thẳm lo âu.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà tâm lý học và tâm thần học Pháp cho biết các khách hàng đều bị ảnh hưởng tâm lý về sự kiện này. Một thủ tướng không kinh nghiệm có thể hủy bỏ quyền có quốc tịch nếu sinh ra trên đất Pháp, ưu tiên cho người Pháp gốc, thay đổi đường hướng ngoại giao, phản đối việc đóng góp cho Liên hiệp châu Âu chăng? Tuần báo cho rằng cần phải đoàn kết lại cho một cuộc bỏ phiếu lịch sử. Nguy cơ còn ở chỗ các định chế bị tê liệt vì ba khối ở quốc hội cực hữu, cực tả, cánh trung, có quan điểm hoàn toàn đối chọi, không thể nào lập được đa số trong lúc nợ công đang đe dọa. Ông Emmanuel Macron bác bỏ khả năng từ chức. Nếu ông ra đi, đã có nhiều khuôn mặt lăm le nhảy vào, nhưng bầu cử tổng thống trước thời hạn trên lý thuyết chỉ có thể tổ chức nếu đến tháng 6 2025 vẫn một quốc hội không đa số, và rồi đến lượt quốc hội này phải giải tán mà không bảo đảm sẽ lập được đa số, người Pháp khó thể tìm lại sự yên ổn.
L'Express cho rằng vẫn còn thời gian để hạch tội Emmanuel Macron sau ngày 8 tháng 7, vì khi đem số phận nền dân chủ Pháp ra đánh bạc, rốt cuộc đã mở ra cánh cửa quyền lực cho cực hữu. Hoặc ngược lại, nhìn nhận công lao của ông khi đòi hỏi người dân quyết định, nhưng không nên sa vào những tranh cãi vào lúc phải tham gia cuộc bỏ phiếu lịch sử.
Một tháng trước khi khai mạc Thế vận hội và chưa đầy một tháng sau khi kỷ niệm 80 năm đồng minh đổ bộ Normandy, người Pháp lại phải đi bầu với ba chọn lựa, hoặc một đại diện cánh hữu phi tự do, hoặc một Hugo Chavez kiểu Pháp, hoặc là cánh trung. Tuần báo kêu gọi bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm vì vấn đề không phải là cá nhân ông Macron. Chủ nghĩa Macron đã kết thúc. Trong hành lang điện Élysée, người ta nhìn nhận là đã quá tập trung cho vĩ mô, trong khi người dân chỉ quan tâm đến vĩ mô. Hồi năm 2017, một nhà lãnh đạo đã hiểu thấu yêu cầu phải sâu sát với người dân Pháp. Chúng ta chỉ có thể lại thấy khát vọng dân chủ sâu sắc khi kết nối với sự đa dạng của thực tại của xã hội Pháp mà các định chế đang quá rời xa. Hết lời dẫn, người nói câu này là Emmanuel Macron.
Le Point nêu ra nguy cơ phá sản và đặt câu hỏi, phải chăng cần phải trải qua thảm họa thì mới thức tỉnh, đã mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng với Putin và Hamas. Chỉ trong vài ngày, nước Pháp lại đứng trước nguy cơ thảm họa kinh tế với các chương trình hành động của phe cực hữu và cực tả.
Pháp có thể tránh được cú sốc tài chánh hay không? Và cú sốc này là bạo lực hay tiệm tiến? Khó thể dự báo được. Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp đều đã trải qua. Giờ đây đến lượt người Pháp chọn lựa mô hình phá sản. Hy vọng duy nhất là các nước trên đều đã biết chỉnh đốn. Ngược lại, theo tuần báo cánh hữu, chất độc bài Do Thái đã lan ra và chẳng biết cách nào ngăn chặn. Các số báo cuối tuần cũng dành trang nhất để cảnh báo nguy cơ đang hiện hiện. Xã luận của Libération dài gấp đôi bình thường, còn bài xã luận của Le Monde có độ dài kỷ lục gấp 3-4 lần so với những bài viết ngắn gọn thường lệ.
L'Express nhắc nhở, một cuộc bỏ phiếu có thể để lại dấu vết không thể xóa mờ, ví dụ Brexit. Trái với những lời hứa hẹn hồi năm 2016, sự kiện ra khỏi Liên hiệp châu Âu khiến Anh quốc sụt hạng về kinh tế. Đây là lời cảnh báo cho dân Pháp.
Kết quả bầu cử có thể đưa một đất nước vào ngõ cụt không lối thoát như Brexit hồi năm 2016 và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2020. Nhìn lại sau 4 năm, thực tế cũng như thống kê và thăm dò đều cho thấy hệ quả từ quyết định lịch sử của dân Anh là không có tác động tích cực nào về lợi ích của nước Anh. Brexit là một thất bại toàn diện, hơn nữa là một thất bại lâu dài vì khác với hầu hết các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý khác, không có hy vọng quay trở lại, ít nhất là trong một thời gian dài. Brexit trước hết là thất bại kinh tế. Một báo cáo của Bộ Tài chánh Anh hồi tháng 4 cho thấy đầu tư của các công ty Anh sụt giảm trầm trọng, chỉ còn bằng 20% so với trước trong tất cả mọi lĩnh vực trừ xây dựng. Vốn hóa bị chậm lại làm ảnh hưởng đến hiệu năng và tăng trưởng của đất nước. Thứ hai, Brexit đã trừng phạt lâu dài thị trường chứng khoán London. Thứ ba, thị trường lao động thêm căng thẳng. Anh Quốc đang thiếu 200.000 nhân công nên đành phải nhận thêm lao động nhập cư ngoài châu Âu, có nghĩa là ngược hẳn với mong muốn của những người bỏ phiếu cho Brexit. Đến tháng 6 năm ngoái, người nhập cư từ ngoài châu lục lên đến 700.000, một kỷ lục. Một thăm dò mới đây cho biết, chỉ có 13% người Anh coi Brexit là thành công. Tỷ lệ này xuống còn 9% nơi lớp người trung niên và 5% đối với người trẻ. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội ngày 4 tháng 7. Ngoại trưởng Boris Johnson là người đưa ra trưng cầu dân ý, nhưng chính người dân Anh phải chịu trách nhiệm vì lá phiếu của họ. Cử tri Pháp vốn thường bỏ phiếu theo cảm tính, cần nhớ đến vụ Brexit khi chỉ định quốc hội mới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nếu người Pháp thường có xu hướng chỉ trích, thì ở bên kia bờ biển Manche, The Economist có cái nhìn trung dung hơn với Tổng thống Macron. Tuần báo Anh cho rằng ông Emmanuel Macron đã làm được nhiều điều tốt cho nước Pháp, nhưng ông có nguy cơ lãng phí tất cả.
Hiếm khi kinh đô ánh sáng rực rỡ như vậy, một tháng nữa thủ đô nước Pháp sẽ đón khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng Thế vận hội lần thứ 33, những tuyến đường tàu mới đưa các vận động viên đến những địa điểm thế vận hiện đại. Paris quyến rũ được nhiều công ty công nghệ là trung tâm ngân hàng, thu hút không ít tài năng. Và không chỉ Paris, bộ mặt đô thị của Lyon, Dijon v.v. cũng tân tiến hơn nhờ đầu tư của công và tư, một phần lớn là nhờ ông Macron. 7 năm qua đã nỗ lực để Pháp trở thành nền kinh tế năng động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Từ khi ông bước vào Điện Élysée năm 2017, đã có thêm 2 triệu việc làm, trên 6 triệu công ty được thành lập, cải thiện giáo dục và bắt đầu cải cách chế độ hưu trí. Tỷ lệ tăng trưởng của Pháp cao hơn mức trung bình của khu vực đồng euro, tỷ lệ người nghèo thấp hơn. Có thể nghĩ rằng cử tri sẽ thưởng công, nhưng ngược lại, mọi cuộc thăm dò đều bất lợi cho ông Macron. Một trong những lý do là phản ứng mạnh mẽ, chống lại quyết định giải tán quốc hội. Một quốc hội mới mà không phe nào chiếm đa số sẽ làm những cải cách bị thụt lùi. Ông Macron vẫn là tổng thống đến 2027, vẫn quyết định về quốc phòng và ngoại giao, nhưng về nội trị có nguy cơ bị trói tay. Macron có thể áp đặt một chính phủ kỹ trị, nhưng có thể bị quốc hội bác bỏ. Liên hiệp châu Âu chưa bao giờ bất ổn như thế khi cặp Pháp Đức lung lay, những mối đe dọa còn đó. Macron rơi vào chiếc bẫy của chính mình.
Về tình hình quốc tế, Le Point đặt ra vấn đề táo bạo, vì sao nên trang bị cho Ukraine vũ khí nguyên tử?
Tác giả Patrick Besson khẳng định đã suy nghĩ kỹ, để cứu Ukraine, phương cách duy nhất là cung cấp bom nguyên tử. Đã từ lâu Pháp sở hữu loại vũ khí này, việc bảo trì tốn kém tiền thuế chân và thậm chí còn không còn thử nghiệm ở Polynesia nữa. Trong khi đó, Ukraine đang rất cần. Với vũ khí này, cuộc chiến tranh với Nga sẽ kết thúc trong vài ngày. Một quả bom để hướng về Moscow, quả khác cho St. Petersburg, ông Putin sẽ phải suy nghĩ lại. Nhưng thay vào đó, người ta cho vị tổng thống khốn khổ của Ukraine xe tăng, hỏa tiễn, phi cơ, nhưng nhỏ giọt và không phải lúc nào chất lượng cũng tốt. Nga thì chỉ quan tâm đến vũ lực, bất cần những chỉ trích. Hồi năm 1917, Lenin đã trở mặt để cho người Pháp hầu như một mình đối phó với Đức, và trong những năm 40, phải đến khi Hitler cho mấy trăm ngàn quân tấn công Moscow, Stalin mới quyết định hành động. Tác giả kết luận, Nga không có tai để lắng nghe cũng như không có trái tim, đã đến lúc nên làm cho họ hiểu với sức mạnh.
Tại châu Á, L'Express phân tích, nếu Tập Cận Bình quyết định tấn công, Đài Loan có chống xâm lược được hay không?
Trung Quốc ngày càng gia tăng sách nhiễu, không quân Đài Loan luôn căng thẳng vì kẻ thù có thể xuất hiện trên không bất kỳ lúc nào. Năm ngoái cũng như trong năm 2022, trên 1.700 lượt phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không, tăng 76%, làm người Đài Loan kiệt lực, làm cho họ hiểu không nên chống lại quân đội đông đảo nhất thế giới là ám ảnh của Tập Cận Bình. Thu hồi Đài Loan không chỉ vì lý do lịch sử mà còn chính trị, vì không thể để một mô hình dân chủ tồn tại sát bên. Lý do còn là kinh tế, đảo quốc sản xuất 90% chip bán dẫn tân tiến nhất thế giới, và đặc biệt là địa chính trị để phá vòng vây chuỗi đảo thứ nhất. Theo các chuyên gia, những năm 2030 đặc biệt nguy hiểm cho Đài Loan. Một chuyên gia cho rằng kịch bản tệ hại nhất là bị bao vây. Đài Loan đã dự trữ những hàng hóa thiết yếu như thuốc men, xăng dầu để trụ được ít nhất 3 tháng. Trung Quốc cũng sẽ thiệt hại vì bị phương Tây trừng phạt. Các nhà quan sát khác thì lo sợ một cuộc đổ bộ bất ngờ. Trước đó là tấn công mạng quy mô để làm tê liệt dịch vụ công, một trận cuồng phong tin giả để gieo rắc sợ hãi, sau đó là hỏa tiễn nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến lược. Nhưng chiếm Đài Loan phức tạp hơn đổ bộ Normandy vì phải phối hợp hải lục không quân và cần rất nhiều lính. Về lý thuyết, Hoa Kỳ không thể để cho Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc, nhưng người ta lo ngại Mỹ sẽ chỉ gửi vũ khí như đối với Ukraine, như vậy Đài Bắc phải lo tự lực cánh sinh. Đài Loan đã sẵn sàng hay chưa? Một yếu tố quan trọng là tinh thần kháng chiến, như ở Ukraine, chính nhờ Tổng thống Zelensky từ chối di tản, kiên quyết chống xâm lược mà cả một dân tộc mới đương đầu được với quân Nga, có nghĩa là một trọng lượng khủng khiếp đang đè nặng lên đôi vai của tân Tổng thống Lại Thanh Đức.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử Quốc hội Pháp, tỷ lệ cử tri tham gia được dự báo là rất cao. Bắc Triều Tiên tố cáo Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc lập một liên minh quân sự tại châu Á. Trung Quốc ban hành quy định bảo vệ đất hiếm vì lý do an ninh quốc gia. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương trình bày.
Pháp tổ chức vòng 1 cuộc bầu cử quốc hội. Nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Liban do căng thẳng ở biên giới chung với Israel. Ý tái khẳng định ưu tiên hàng đầu là chống nhập cư bất hợp pháp. Trung Quốc lấy được mẫu vật từ vùng tối mặt trăng, có giá trị lớn cho khoa học, kính thưa quý vị. Trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vòng 1 của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp diễn ra vào cuối tuần này, ngày 30 tháng 6, thu hút sự quan tâm của công luận Pháp, với các dòng người xếp hàng dài trước các sở cảnh sát làm giấy ủy quyền bỏ phiếu để thong thả đi nghỉ hè. Các thăm dò cho thấy số cử tri tham gia bỏ phiếu lần này có thể từ 60 đến 65%, trong khi tỷ lệ này là khoảng 46-47% tại cuộc bầu cử hồi năm 2022. Nhìn từ bên ngoài vào, cuộc bầu cử lần này tại Pháp được trang Politico ví như là một chương trình truyền hình thực tế điên rồ, từ thông báo giải tán quốc hội của Tổng thống Emmanuel Macron cho đến việc tổ chức bầu cử sớm và nhất là nguy cơ cực hữu lên nắm quyền ở Pháp. Báo Anh The Guardian thì coi đây là vở hài kịch chính trị của Tổng thống Emmanuel Macron, chỉ cần một tuần tranh cử là có thể châm ngòi cho các cuộc nội chiến. Ngay khi phe theo dân tộc chủ nghĩa được đưa ra ánh sáng, họ nhanh chóng cho thấy là mình không hề biết ai là người đổ thùng rác, làm sao mà nước chảy được từ vòi. Nhưng trường hợp của Donald Trump đã chỉ ra rằng các cử tri không quan tâm và sẽ vẫn bỏ phiếu cho họ, hết lời dẫn. Tại Đức, những sự kiện xảy ra trên chính trường Pháp là một cú sốc đầy bất ngờ. Trả lời RFI Pháp ngữ, Stefan Kolenius, một nhà báo Đức cho hay.
Tại Đức, chính phủ được xây dựng trên nỗi sợ xuất phát từ chính bản thân chúng tôi. Và nước Đức sẽ không bao giờ dám liều lĩnh như vậy. Cũng chính vì thế mà hiến pháp Đức loại trừ khả năng tổ chức bầu cử sớm hoặc giải tán quốc hội. Đây rõ ràng là hậu quả từ quá khứ, từ trải nghiệm của chính nước Đức, và chúng tôi không thể hiểu người Pháp được. Chúng tôi cũng không tin vào sự ổn định của xã hội Pháp.
Còn tại Nga, Điện Kremlin vẫn luôn dành sự quan tâm cho đảng cực hữu tại Pháp và đặc biệt theo dõi cuộc bầu cử này. Từ Moscow, thông tấn viên Anissa Jabari cho biết thêm thông tin.
Les législatives rencontrent un faible écho dans la presse et la télévision d'État.
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp không được báo đài truyền hình nhà nước Nga quan tâm nhiều, mà chỉ bắt đầu đưa tin từ thứ Tư tuần này vào những khung giờ có nhiều người theo dõi. Nước Pháp được mô tả là gặp đầy khó khăn về kinh tế, với một tổng thống và bè cánh của ông bị mất tín nhiệm. Điều mà phía Nga quan tâm nhất là cuộc tranh luận chính trị về chiến tranh Ukraine và được mô tả như sau xin trích. Cánh hữu không muốn hỗ trợ Ukraine, đảng của bà Marine Le Pen đã thông báo ủng hộ giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Cánh tả có thể cố gắng đưa nước Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Emmanuel Macron có vẻ như là người duy nhất tin vào thành công của mình và không thể không nhìn thấy có ngọn gió bắt đầu thổi ngược ở châu Âu. Hungary sẽ là nước giữ vị trí chủ tịch luân phiên của Liên hiệp châu Âu trong 6 tháng tới. Thủ tướng Viktor Orbán đã đề nghị Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu khác suy nghĩ về lý do tại sao kết quả bầu cử châu Âu vừa rồi lại đáng thất vọng. Tại Nga, nói đến cánh hữu là nhằm ám chỉ đến đảng cực hữu Tập hợp dân tộc. Trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua, chỉ duy nhất quan điểm của bà Marine Le Pen đăng trên báo Telegram ở Press được truyền thông Nga quan tâm. Về vai trò của Tổng thống Macron, lãnh đạo quân đội chỉ là một vị trí mang tính danh dự. Phát biểu này được coi là một dấu hiệu rõ ràng với Nga và được báo Nga Izvestia dịch ra trong số ngày 27 tháng 6 là nếu ông Jordan Bardella trở thành thủ tướng thì Tổng thống Pháp không thể gửi quân đến Ukraine.
Anicel Jabri, Moscou, RFI.
Tại châu Âu trong tuần vừa qua, mặc dù các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp châu Âu đã được xác định và vắng bóng đại diện Ý, nhưng lãnh đạo cực hữu bà Giorgia Meloni sẽ tìm cách để gây ảnh hưởng trong định chế châu Âu, áp đặt quan điểm chống nhập cư. Hôm 26 tháng 7 vừa qua, một ngày trước cuộc họp của lãnh đạo 27 nước thành viên Liên Âu tại Bruxelles, Thủ tướng Ý đã tái khẳng định trước Quốc hội nước này rằng ưu tiên số 1 của Roma là chống nhập cư và các biện pháp mà Ý đưa ra cần phải được các định chế châu Âu áp dụng. Bà Giorgia Meloni nhận định như sau.
Tình trạng nhập cư bất hợp pháp hàng loạt sẽ không bao giờ chấm dứt nếu có sự can thiệp chống lại nạn buôn người từ chính những nước xuất xứ của những người di cư và những nước trung chuyển. Dưới tác động từ Ý, châu Âu đã ký thỏa thuận với Ai Cập và Tunisia. Chúng tôi muốn áp dụng các thỏa thuận tương tự với nhiều nước khác. Nghĩa vụ đầu tiên là bảo đảm không có tình trạng di cư. Những người di cư vào Ý hay các nước khác ở châu Âu phải có giấy tờ hợp pháp. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể tạo ra một hình thức hợp tác mới với các nước châu Phi. Đó là cách tiếp cận đầu tiên mà Ý muốn thực hiện với kế hoạch Mattei cho châu Phi. Những người châu Phi không cầu xin thương hại, họ muốn chúng ta đầu tư và cùng nhau thực hiện các dự án. Họ muốn chúng ta tôn trọng họ và có hành động cụ thể. Về điểm này, Ý có một lợi thế. Chúng ta có vị trí tự nhiên cho phép nước Ý có thể trở thành chiếc cầu nối giữa vùng Địa Trung Hải, châu Phi và châu Âu.
Kể từ khi lên nắm quyền, lãnh đạo cực hữu Ý đã thắt chặt chính sách nhập cư, nhiều lần có thái độ hăm dọa đối với các tổ chức phi chính phủ cứu giúp di dân trên biển, hạn chế các hoạt động của họ qua luật Piante Dossi. Chính phủ cực hữu của bà Giorgia Meloni còn bị chỉ trích là chỉ cho tàu chở những di dân cập cảng vào những thành phố do cánh tả lãnh đạo ở miền Bắc nước này. Về thời sự Trung Đông, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã khiến căng thẳng leo thang tại khu vực. Nhóm Hezbollah ở Liban ủng hộ Hamas đã nhiều lần đụng độ bạo lực với Israel tại biên giới giữa hai nước. Trong tuần vừa qua, nhiều quốc gia đã kêu gọi công dân rời khỏi Liban. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalife cho biết thêm thông tin.
Les Libanais ont de quoi s'inquiéter.
Người Liban lo lắng vì các cuộc giao tranh bạo lực ngày càng gia tăng giữa quân đội Israel và nhóm Hezbollah. Nhiều quốc gia đã kêu gọi công dân không đến Liban vì tình trạng nguy hiểm hiện nay. Hôm thứ Năm vừa qua, Hoa Kỳ và Nga cũng đã kêu gọi công dân không đến xứ sở của cây chi tuyết tùng.
Như ngày vừa qua, 6 nước bao gồm Đức, Canada, Anh Quốc đã kêu gọi công dân rời khỏi Liban. Các cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh bạo lực bùng nổ ở vùng biên giới giữa Liban và Israel. Các cuộc tấn công hạn chế các vụ trả đũa chừng mực giữa hai bên hồi đầu xung đột hiện đã trở thành những cuộc đọ súng hàng loạt và bạo lực hơn. Hôm thứ Năm, máy bay của Israel đã không kích vùng Somo tại vùng đồng bằng Beka, cách chiến tuyến khoảng 30 cây số. Nhóm Hezbollah đã đáp trả bằng việc bắn hàng loạt tên lửa vào những vị trí của Israel gần thành phố Safa, vùng Ot Galilee. Có lúc 40 đầu đạn được phóng đồng thời. Đảng của Hassan Nasrallah đã thực hiện 5 cuộc tấn công khác, trong đó có một vụ dùng drone tự sát. Cùng ngày, quân đội Israel triển khai một cuộc tấn công bằng hỏa lực mạnh một cách bất thường. Khoảng 20 địa phương ở Liban đã bị tấn công, 10 trong số đó bị không kích.
Nhìn sang châu Á tại Trung Quốc, tàu thăm dò mặt trăng thường Nga 6 đã mang về trái đất hôm 25 tháng 6 vừa qua các mẫu thu được từ vùng tối của mặt trăng. Sứ mệnh này đánh dấu cột mốc quan trọng trong giấc mơ trở thành cường quốc thống trị không gian, như tuyên bố của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh nhiều nước như Nga và Mỹ cũng đang tích cực phát triển các chương trình về không gian. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde cho biết thêm thông tin.
Des applaudissements pour l'ouverture du parachute dans le ciel bleu du désert de Gobi.
Những tràng pháo tay nổ ra khi các chiếc dù bung ra trên bầu trời ở sa mạc Gobi. Mọi người lại vỗ tay lần nữa khi phi thuyền tách khỏi tên lửa đáp xuống giữa thảo nguyên Mông Cổ. Sau 53 ngày trong vũ trụ, đây là lần thứ hai tàu thăm dò Trung Quốc đưa mẫu vật từ vùng tối của mặt trăng về với trái đất. Nhìn từ xa trên các hình ảnh được phát trên truyền hình, vật thể được gửi về trái đất giống như một chiếc mũ cổ bằng đồng bình thường, nhưng lại có giá trị ngàn vàng. Các xe tải, trực thăng và nhân viên mặc áo màu trắng nhanh chóng đến cơ sở Amugulang, một nơi an toàn ở Mông Cổ, để lấy những mẫu vật từ mặt trăng đưa về. Đây cũng là dịp để các phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc nhắc lại là 3 năm vừa qua, cơ quan điều hành không gian Trung Quốc đã phân phát 7 lô đá mặt trăng cho 131 nhóm khoa học trên toàn thế giới. Lin Yangqing, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Địa chất và Địa vật lý Trung Quốc, khẳng định rằng bằng nghiên cứu các mẫu vật mới này, các nhà thiên văn có thể hy vọng khám phá ra vì sao vỏ của mặt trăng ở vùng tối lại dày hơn vùng nhìn thấy được. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là những hạt bụi đó không đến từ các ngôi sao, mà là từ mặt trăng. Điều này có thể giúp chúng ta hiểu một hành tinh được hình thành như thế nào.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí thể thao của anh Vũ. Chủ đề ngày hôm nay: Euro 2024, vòng bảng bùng nổ, không có đội bóng lót đường.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro UEFA 2024 trên đất Đức đã đi qua vòng bảng đầy hấp dẫn để bước vào các trận đấu một mất một còn. Màn khởi đầu của Euro năm nay đã diễn ra hết sức sôi động, mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho người hâm mộ. Theo thống kê của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, sau 36 trận đấu ở vòng bảng đã có 81 bàn thắng được ghi. Trong số đó có không ít những bàn thắng là những cú sút tuyệt phẩm và cả từ những pha bóng phản lưới nhà có tới 7 pha như vậy được ghi. Có không ít màn trình diễn gây ấn tượng mạnh và phần lớn đến từ các đội bóng ở thứ hạng thấp hay lần đầu mới dự sân chơi lớn. Trái lại, có không ít màn thi đấu đầy thất vọng cho những người hâm mộ của các đội bóng giá trị và đẳng cấp đã được xác định cùng với những tên tuổi lớn của làng bóng châu Âu, nhưng chơi nhạt nhòa, không hiệu quả. Chủ nhà Đức ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn, còn Scotland thủng lưới nhiều nhất với 7 bàn ở Euro kỳ này. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, không một đội bóng nào trắng tay chịu thua cả 3 trận vòng bảng. Ngay cả những đội bóng như Scotland, Albania, Ba Lan hay Cộng hòa Czech đều về nước với một trận hòa. Những số liệu thống kê sơ bộ trên đã cho thấy một vòng bảng đầy hấp dẫn của Euro 2024. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta nhìn lại những dấu ấn của vòng bảng Euro 2024.
Có lẽ chúng ta khi đề cập đến cái vòng bảng này đó, sau vòng bảng thì có lẽ nó có hai cái điều mà chúng ta có thể nói được. Cái thứ nhất là cái khái niệm trước đây trong mỗi một cái bảng đó là luôn có những cái đội mà chúng ta nói là đội lót đường. Bởi vì thí dụ như một cái bảng có 4 đội thì có một cái đội nào đó thì những đội khác cứ nhắm vào đó để lấy điểm hoặc là ghi bàn nhiều hơn. Tuy nhiên, Bây giờ tất cả 6 cái bảng ở cái vòng bảng này chúng ta không thấy có những cái đội như vậy. Họ có những cái trận đấu rất là ngang ngửa và phải nói rằng là có những đội thậm chí còn gây được ấn tượng mạnh và lọt vào đến cái vòng knockout này, lọt vào vòng 16 đội. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai nữa thì cho tới giờ phút này, tức là sau cái vòng bảng, những cái đội bóng được coi là ứng cử viên cho cái chức vô địch vẫn tiếp tục đi vào cái vòng knockout. Và có lẽ đến cái vòng này thì họ sẽ phải cân nhắc cái chuyện, tức là làm thế nào để mà có thể đi sâu, đi tiếp, xứng đáng là cái đội bóng được đánh giá cao. Thì chúng ta có thể điểm hai cái đặc điểm chính của cái vòng bảng là như vậy.
Vâng, đúng là không có đội bóng lót đường và ngay cả những đội phải ra về đều có ít nhất một điểm. Còn trong số những đội bóng nhỏ lọt vào vòng trong, ông ấn tượng với những đội nào?
Tôi cho rằng ở cái bảng F, cái việc mà Georgia họ lọt vào cái vòng mà knockout này thì đó là một cái đội bóng mà tôi nghĩ là ai cũng cho là ấn tượng nhất. Vì sao? 3 trận thì cái trận đầu họ thua Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 nhưng mà cũng ghi được một bàn. Rồi cái trận thứ hai thì họ hòa với Cộng hòa Séc được xếp coi như là cao hơn với tỷ số là 1-1. Sau đó thì lại họ trận cuối cùng, dù Bồ Đào Nha có thay để đổi trong đội hình đến 6-7 vị trí thì Bồ Đào Nha cũng là một đội bóng mạnh, lực lượng dày, nhưng mà Georgia lại thắng 2-0. Và cái ấn tượng thứ hai đối với đội bóng này nữa, tức là hiện nay dẫn đầu trong cái danh sách mà gọi là chúng ta hay gọi là vua phá lưới đấy, tức là Mikael Lazier thì lại là cái người mà ghi đến 3 bàn, xếp trên rất là nhiều cầu thủ, những cái gương mặt mà chúng ta nói là được kỳ vọng là vua phá lưới, nào là Harry Kane, nào là Pape hay là những cái vị trí khác, thì bây giờ đây là một cầu thủ từ Georgia mà là ghi 3 bàn ở vòng bảng, thì rõ ràng đó là một cái ấn tượng rất là lớn. Nhưng cái điểm thú vị nữa đối với chúng ta là nếu chúng ta tìm hiểu để xem thì Mikael Tatze lại là cầu thủ được sinh ra tại Lyon, mặc dù là quốc tịch của Georgia, nhưng mà lại là cầu thủ được đào tạo từ Academy Lyonnais. Thì tôi cho rằng là đấy là cái chuyện một đội bóng ấn tượng. Đội bóng thứ hai cũng ấn tượng là Slovenia. Slovenia là em út ở trong 3 đội bóng mà có mặt từ năm tư cũ đấy, tức là Croatia rồi Serbia. Thì bây giờ hai anh lớn không vào được thì anh nhỏ này Slovenia lại vào, và họ chỉ mới lần thứ hai để đi vào cái vòng chung kết của Euro thôi, thì sau năm 2000, và họ là đại diện duy nhất còn lại của năm tư cũ. Thì rõ ràng rằng là những cái việc mà họ có 3 trận hòa, hòa với Đan Mạch đội bóng lớn, hòa với lại đàn Anh Serbia, và thậm chí hòa với đội bóng được coi là ứng cử viên số 1 của chức vô địch là nước Anh, họ cầm chân là 0-0, thì tôi cho rằng đấy là cái ấn tượng vô cùng lớn. Cái đặc điểm thứ ba, nếu mình ta nói đội bóng thì không phải là nhỏ, tức là đội áo. Chính đội áo đã cho chúng ta thấy rằng là hai ứng cử viên nặng ký trong cái bảng này là Pháp và Hà Lan. Nhưng mà áo lại là gây ấn tượng khi mà họ chỉ thua Pháp ở cái trận đầu tiên thôi. Nhưng mà sau đó thì họ thắng Ba Lan 3-1 và cuối cùng là họ thắng Hà Lan 3-2 để có một cái điểm số và đứng dẫn đầu bảng. Thì rõ ràng rằng đó là những đội bóng tạo ấn tượng.
Với sự xuất hiện và tinh thần thi đấu kiên cường của các đội bóng nhỏ nên trật tự thứ hạng cũng đã thay đổi không như dự báo, và điều này sẽ dẫn đến những biến động về cục diện của các cặp đấu sắp tới, trong đó ảnh hưởng nhiều đến các ông lớn. Ông có thể phân tích thế nào về khía cạnh này?
Cái việc xếp lịch trước đây là người ta cũng dựa vào cái hạt giống để có thể có những cái sự phân bố. Nhưng mà sau khi đó, thì sau khi mà đá xong cái vòng bảng thì có một vài đội đã thay đổi vị trí. Từ đó cho nên nó dẫn đến, tức là nếu chúng ta nhìn vào cái việc cái chia nhánh ở trong cái vòng knockout này đó, thì chúng ta lại thấy có một cái nhánh rất nặng gồm những cái đội, tức là có đến 4-5 đội là ứng cử viên cho chức vô địch, và cái nhánh còn lại thì nó nhẹ hơn. Thì tôi muốn nói đến nhánh nặng là những cái nhánh mà Đức gặp Đan Mạch, thì Đức là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Cái trận thứ hai mà cái vòng 16 là Tây Ban Nha gặp Georgia đó, thì Tây Ban Nha cũng là ứng cử viên cho chức vô địch. Cái trận nữa là Pháp mà gặp Bỉ, và cả Pháp cả Bỉ đều là ứng cử viên cho cái chức vô địch. Rồi cái trận mà Bồ Đào Nha gặp Slovenia, 5 cái ông lớn đó thì nằm rơi vào cùng một cái nhánh. Cuối cùng dẫn đến, tức là ở tứ kết họ đã phải loại nhau rồi. Do đó cho nên cái anh nào từ cái nhánh này mà đi vào đến trận chung kết thì rõ ràng là chạy vì chóc vải như chúng ta nói. Nhánh còn lại thì nó nhẹ hơn. Và cái trận vòng 16 là Áo mà gặp Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì rõ ràng là Áo Thổ Nhĩ Kỳ là nhẹ ký. Thành ra cái nhánh này đó thì người ta lại nói rằng là có lẽ như Anh, Hà Lan là có thông dong hơn, cái khả năng để mà họ có thể bước vào vòng trong. Thì như vậy là trước đây người ta dự báo là nếu như mà Đức mà vào đến trận chung kết á, thì rõ ràng là nếu Đức và Tây Ban Nha gặp nhau ở bán kết thì họ đâu có thể nào mà cũng phải có một anh vào thôi. Được. Thì đại khái như thế để chúng ta thấy rằng là cái cục diện mà khi nó vào đến vòng knock-out là nó có những cái thay đổi như vậy.
Dạ vâng, còn một cái đặc điểm nữa mà ở cái vòng bảng này đã cho thấy đó là hầu hết các sao mà người ta mong chờ đều không tỏa sáng và thậm chí còn bị chỉ trích. Có hy vọng rằng ở khi mà vào cái vòng knock-out quyết đấu thì họ sẽ trở nên khác không?
Rõ ràng rằng đối với những cái đội bóng mà đội bóng lớn đó, thì tất cả những cái cầu thủ mà chúng ta liệt vào cái hạng là ngôi sao và những cái khả năng mà họ có thể tạo được những cái tình huống thì đúng là sau một cái mùa giải, mà nhất là đối với những cái đội, những cái cầu thủ mà chơi cho những cái đội giải lớn, đội chuyên nghiệp, họ mệt mỏi. Về mặt không phải là về thể lực không, kể cả về mặt tâm lý. Cái đặc điểm thứ hai nữa, cái sự chuẩn bị để cho các cầu thủ đó họ có cái khoảng nghỉ rồi có điều chỉnh về mặt này mặt khác, nó không kịp. Chúng ta thấy là Champions League cũng kết thúc rất là trễ. Nghĩa là đến đầu tháng 6 thì mới kết thúc Champions League, rồi sau đó là có được 10 ngày thì bắt đầu lại bước vào đến cái khai mạc của cái Euro. Thì các huấn luyện viên rõ ràng là có sao thì sử dụng vậy thôi, chứ đâu có cách nào khác mà không có ai được nghỉ nhé. Tại vì ở bắt thăm vào các bảng, thí dụ cái bảng mà chúng ta gọi là bảng tử thần đấy, Croatia rồi là Ý rồi là Tây Ban Nha phải loại nhau, mà nếu mà như thế có nghĩa là làm sao mà có thể các cầu thủ ngôi sao họ thể nghỉ được. Do vậy cho nên là với cái ảnh hưởng đó thì các cầu thủ ngôi sao họ không thể nào có được cái điều kiện để có thể thể hiện mình được. Chúng ta hy vọng rằng là sau khi cái vòng bảng này tâm lý thoải mái rồi họ có thể có những cái trận tiếp theo ở cái vòng knockout đó thì họ thể hiện được đúng cái tính chất của mình. Thì chúng ta thấy như đội Pháp chẳng hạn, Mbappé là bị chấn thương ngay trận đầu tiên và những trận thứ hai thì cũng không thể ra sân ngay. Và sau đó thì coi như là chơi cái trận cuối cùng cũng không thể hiện được mình là một Mbappé. Rồi Griezmann, một trong những cầu thủ trụ cột, thì cũng không thể. Đó là những cầu thủ mà là gọi là linh hồn của đội tuyển đấy. Thì tôi cho rằng là nó có những cái yếu tố đó để mà họ không thể hiện được.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia chương trình.
Thưa quý vị, trong khuôn khổ góc vườn âm nhạc, mời quý vị nghe lại Tuấn Thảo giới thiệu về album mới đánh dấu 30 năm hành trình của nhóm Chico and the Gypsies.
Góc vườn âm nhạc.
Otro Camino có nghĩa là một con đường khác, là tựa đề album phòng thu thứ 13 của nhóm Chico and the Gypsies. Kể từ mùa xuân năm nay, người nghe có thể khám phá lại phiên bản nâng cấp của tập nhạc này, bao gồm một số bài hát bổ sung cho 13 bản nhạc ban đầu, xen kẽ sáng tác mới với những bản ghi âm lại.
¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor?
Trong những album trước là Unidos, Hợp Nhất và Mi Corazón, Tim Ta, nhóm Chico and the Gypsies đã thử kết hợp âm thanh sở trường của họ là Rumba Catalana với các làn điệu truyền thống của các nước Bắc Phi và Trung Đông, hoặc phối theo các nhịp điệu tân thời hơn như Bachata và Reggaeton.
Esta mañana me levantado. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partillano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partillano.
Sau một thời gian khám phá những chân trời âm nhạc khác lạ, lần này nhóm Chico and the Gypsies trở lại với dòng nhạc du mục từng làm nên tên tuổi của họ, gây dựng được một cộng đồng người hâm mộ trung thành, và nhờ vậy sự thành công của nhóm kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đối với ban nhạc Chico and the Gypsies, album Một Con Đường Khác đánh dấu 30 năm thành công trong sự nghiệp, một hành trình âm nhạc thú vị, hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Pháp, từ Nana Mouskouri cho đến Florent Pagny hay Patrick Fiori. Sau 30 năm tồn tại, nhóm này đã gặt hái thành tích 40 đĩa vàng và hơn 20 triệu album được bán trên thế giới.
Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous désarment. Tu no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere. ¿Quién diría que en mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo?
Còn đối với tay đàn guitar Chico Buchiki, thực ra sự nghiệp của ông đã kéo dài trong 40 năm. Cùng với các anh em nhà Reyes, Chico đã đồng sáng lập ban nhạc Gypsy King vào những năm 1970. Họ Reyes trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là những vị vua. Nhóm Gypsy King đã đi biểu diễn trên khắp thế giới, nhưng sự thành công phi thường của nhóm cũng đã làm nảy sinh nhiều mối bất đồng nội bộ. Điều đó buộc Chico, một trong những thành viên sáng lập ban đầu, phải tách ra riêng. Ông rời nhóm Gypsy King vào năm 1991, làm lại từ đầu bằng cách thành lập một ban nhạc khác mang tên là Chico and the Gypsies. Nếu như ông không được quyền khai thác thương hiệu Gypsy King, thì Chico vẫn giữ nguyên cốt cách ban đầu, khai thác sở trường guitar du mục để phổ biến dòng nhạc Rumba Catalana. Một cách khá bất ngờ là khi trở lại sân khấu cùng với một thành phần nghệ sĩ biểu diễn khác, nhóm Chico and the Gypsies lại thành công ngoạn mục trong nhiều năm liên tục. Như thể sân chơi khá rộng để cho hai ban nhạc khai thác cùng một dòng nhạc, có đủ đất dụng võ, có đủ không gian để biểu diễn. Trong hành trình âm nhạc của nhóm, nguyên quán của họ là thành phố Arles, luôn là một nguồn cảm hứng dồi dào. Và dù được mời đi biểu diễn ở khắp nơi, nhưng ban nhạc vẫn luôn gắn bó với nơi họ từng sinh ra và lớn lên. Nhóm này đã thành lập một ngôi làng du mục bên bờ sông Rhône với một sân khấu chuyên tổ chức nhiều buổi biểu diễn, và từ đó mà phát hiện thêm nhiều tài năng cũng muốn đeo đuổi dòng nhạc Rumba Catalana. Nhìn lại, album Otro Camino tuy có nghĩa là một con đường khác, nhưng hóa ra lại là một lộ trình tìm về cội nguồn. Con đường cuối trời càng thanh thang, tâm hồn du mục lại càng nhẹ nhàng. Và đối với những người nghệ sĩ thường hay biền biệt phương xa, không có chi bằng những ngõ lối sớm đưa chân ta về nhà.
Solo queda una luna entre tú y yo. Miedo no tendré, oh miedo no tendré. Mientras tú ya está conmigo, nunca te perderé. Stay by me, oh, stay.
Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Quốc hội Pháp, tỷ lệ cử tri tham gia được dự báo là sẽ rất cao. Bắc Triều Tiên tố cáo Mỹ, Nhật, Hàn lập một liên minh quân sự tại châu Á. Trung Quốc ban hành quy định bảo vệ đất hiếm vì lý do an ninh quốc gia. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về bầu cử Quốc hội Pháp, Thu Hằng đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Euro 2024, vòng bảng bùng nổ nhưng không có đội bóng lót đường. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội và nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên YouTube.